Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay ngày 16 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp bất thường lần thứ 9 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.
Dự kiến mức thu lệ phí cấp đổi thẻ căn cước công dân.
Ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm 2024.
Thái Lan có tân thủ tướng trẻ nhất lịch sử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 16 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 9 nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào thi đua và công tác khen thưởng là sức mạnh nội sinh của đất nước, nên phải tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, không hình thức.
Chỉ rõ một số hạn chế và nguyên nhân, nêu các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, từ nay đến hết năm 2025, nước ta diễn ra nhiều sự kiện trọng đại. Đặc biệt, năm 2025 diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Do đó, nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng rất lớn, cần phải thực hiện tốt hơn nữa. Với tinh thần việc nào làm chưa tốt thì phải khắc phục bằng được để làm cho tốt. Việc nào làm tốt rồi thì phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn để làm tốt hơn.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Theo dự thảo, mức thu lệ phí như sau: cấp đổi chứng minh nhân dân, căn cước công dân sang thẻ căn cước là 30.000 đồng một thẻ, cấp đổi thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 24 luật căn cước là 50.000 đồng một thẻ, cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 24 luật căn cước là 70.000 đồng một thẻ.
Để chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không báo cáo về tình hình bán vé, đặt dự chỗ, ghế cung ứng trên các đường bay. Đồng thời yêu cầu các hãng phối hợp với các công ty cung cấp dịch vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay khai thác vào khung giờ đêm, tạo điều kiện để các hãng hàng không duy trì ổn định tối đa tỷ lệ, tần suất, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn và năng lực khai thác.
Còn đối với các tuyến xe khách, khuyến khích đơn vị vận tải không tăng giá vé trong cao điểm lễ. Trường hợp có điều chỉnh tăng giá cước để bảo đảm bù đắp chi phí khi quay vòng xe không có khách, thì cước điều chỉnh không vượt quá 40% giá so với ngày thường. Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, một số bến xe sẽ mở bán vé ủy thác từ 5 giờ đến 21 giờ, doanh nghiệp tự bán vé 24 trên 24 giờ. Ngoài ra, vé được bán online trên website hoặc qua tổng đài nhà xe.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của hàng loạt đơn vị do vi phạm quy định hoạt động. Cụ thể, trong tháng 8 có 23 đơn vị bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, tháng 7 và tháng 6 có 17 đơn vị bị thu hồi giấy phép. Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục.
Trước thềm năm học mới 2024-2025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các quy định, giám sát để bảo đảm vấn đề an toàn thực phẩm của bữa ăn bán trú. Trong đó lưu ý các đơn vị kinh doanh, nhà bếp không được bớt xén bữa ăn của học sinh. Bên cạnh đó yêu cầu tăng cường kiểm tra các bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tiến hành tổng vệ sinh bếp ăn trước khi tổ chức phục vụ học sinh, giáo viên, không để xảy ra sự cố.
Để chào đón năm học mới, nhiều siêu thị, cơ sở kinh doanh sách và đồ dùng học tập cũng đã bắt đầu triển khai các chương trình ưu đãi, trợ giá và bình ổn giá với hàng nghìn mặt hàng thiết yếu phục vụ mùa khai giảng như sách vở, bút, đồ dùng học tập và đồng phục học sinh. Bên cạnh đó, theo ghi nhận, các cơ sở kinh doanh cũng giảm giá nhiều nhất lên tới 50% các mặt hàng thực phẩm dinh dưỡng, sữa, đồ ăn nhanh để phục vụ cho nhu cầu của phụ huynh và học sinh.
Sáng nay 16 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là trường hợp đầu tiên tại Đắk Lắk tử vong vì bệnh này tính từ đầu năm tới nay. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt cao liên tục, mệt nhiều, được người nhà cho uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Sau đó người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Do bệnh diễn biến nặng, bị sốc sốt xuất huyết đen quê nặng, bệnh nhân đã tử vong.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, số lượng các ca mắc mới và các ổ dịch trên cả nước đang tăng cao, các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi có các dấu hiệu, không chủ quan mà cần ngay lập tức đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất để tránh tình trạng diễn biến nặng.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra lời kêu gọi các nước tăng cường sản xuất vaccine phòng bệnh tả để đối phó với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đang diễn ra trên toàn cầu. Theo WHO, tính đến ngày 28 tháng 7, đã có hơn 1.000 ca mắc bệnh tả và hơn 2.300 ca tử vong do căn bệnh này được ghi nhận tại 26 quốc gia trên thế giới. Tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên phức tạp khi nhu cầu về vaccine tăng cao, trong khi nguồn cung hạn hẹp. WHO cũng cho biết thêm, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024, lượng vaccine phòng tả sử dụng bằng đường uống đã cạn kiệt hoàn toàn.
Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng vọt ở Hàn Quốc, chính phủ nước này đang nỗ lực kêu gọi người dân phải tiếp tục đeo khẩu trang. Cụ thể, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc khuyến nghị người dân nước này đeo khẩu trang ở những khu vực đông người, những cơ sở y tế, đặc biệt với những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Dự kiến vào tuần thứ 2 của tháng 8, số ca nhập viện vì COVID-19 ở nước này sẽ lên đến hơn 1.300 ca, là con số cao nhất kể từ khi chính phủ Hàn Quốc chuyển COVID-19 sang bệnh lưu hành từ hồi tháng 5.
Trong một tuyên bố đưa ra sau khi các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Gaza được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar, phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào tại giải Gaza cũng phải bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ này. Trong khi đó, đại diện của Pháp, Anh, Mỹ, Ai Cập và Qatar cũng đồng thời lên tiếng yêu cầu đẩy mạnh quá trình giảm leo thang căng thẳng trong khu vực.
Liên quan đến cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết kế hoạch của mình là tập trung vào việc giải quyết tình trạng giá thực phẩm và nhà ở cao, được xem là những vấn đề trọng tâm mà bà Harris hướng tới để lôi kéo sự ủng hộ của cử tri. Theo đó, bà Kamala Harris sẽ công bố kế hoạch giải quyết chi phí thực phẩm cao thông qua việc thúc đẩy một lệnh cấm tăng giá liên bang. Bà cũng đặt mục tiêu cắt giảm các chi phí khác nhằm giải quyết lạm phát, mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ. Kế hoạch nhà ở của Phó Tổng thống Harris còn bao gồm tăng gấp đôi quỹ đổi mới trị giá 20 tỷ đô la Mỹ cho chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden dành cho xây dựng nhà ở.
Hôm nay 16 tháng 8, Quốc hội Thái Lan đã họp phiên toàn thể để bầu thủ tướng mới, thay thế ông Srettha Thavisin vừa bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm. Ứng cử viên duy nhất tại cuộc bỏ phiếu này là bà Pae Tongtan Sinawacha, lãnh đạo của Đảng Vì nước Thái. Với kết quả 319 trên 493 phiếu ủng hộ, bà Pae Tongtan đã trúng cử, trở thành thủ tướng thứ 31 và là thủ tướng trẻ nhất từ trước tới nay ở Thái Lan. Bà cũng là nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử của xứ sở Chùa Vàng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, những ngày gần đây, trào lưu vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà đang gây sốt trên mạng xã hội. Những hình ảnh clip về mái nhà rực rỡ với cờ đỏ sao vàng sau khi được chia sẻ đã thu hút hàng triệu lượt tương tác và nhận về nhiều lời khen ngợi.
Trào lưu này cũng đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng thực hiện của rất nhiều bạn trẻ khác trên khắp cả nước để chào mừng ngày 2 tháng 9, kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ấn tượng với hình ảnh cờ Tổ quốc trên mái nhà, anh Lê Đình Huy ở Ninh Thuận cũng đã quyết định thực hiện trên chính mái nhà rộng 50m2 của gia đình. Để có hình ngôi sao vàng 5 cánh đúng tỷ lệ, anh Huy đã phải tính toán đo đạc trước trên máy tính để khi ra thực tế ngôi sao được ngay ngắn và đẹp nhất. Không chỉ là bắt chen, anh Huy còn muốn thể hiện tình yêu nước và lan tỏa thông điệp này tới nhiều bạn trẻ hơn nữa.
Hoàn thiện cái mái nhà xong á thì mình cũng muốn làm gì đó, thứ nhất là để chống nóng, thứ hai là để trang trí cho nó đẹp, thứ ba là mình nghĩ đến cái vấn đề là sắp tới 2 tháng 9 rồi, cho nên mình muốn vẽ một lá cờ Tổ quốc thật là to để thể hiện cái lòng yêu nước của mình, thì mình muốn gửi gắm đến tất cả mọi người trên toàn đất nước Việt Nam của chúng ta, thể hiện cái lòng yêu nước hợp pháp của mình bằng những gì mà chúng ta có thể làm được, mặc dù nó nhỏ nhất.
Xu hướng này xuất hiện từ cuối tháng 7 với ý tưởng thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trên các nền tảng mạng xã hội, người dân ở nhiều tỉnh thành như Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội cho đến Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng hưởng ứng nhiệt tình. Không ít người cho biết đang chuẩn bị thực hiện bức vẽ lên mái ngói, thậm chí mái lợp fibro xi măng của gia đình. bạn Lê Minh Cảnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Mình thấy mạng xã hội đang rất phát triển cho nên là khi mà cả nước đồng lòng làm như vậy thì mình nghĩ là cái hình ảnh của Việt Nam nó sẽ được nhiều bạn bè quốc tế biết đến hơn với cái ý nghĩa rất là tốt đẹp. Đó là nhớ ơn đến cha ông và tôn vinh đất nước của mình.
Trào lưu ý nghĩa, tuy nhiên khi thực hiện cũng cần tính đến các yếu tố thẩm mỹ, đảm bảo an toàn, tránh bị xảy ra tai nạn. Anh Lê Đình Huy chia sẻ thêm.
Khi mà chúng ta thực hiện cái việc này, cần nên chú ý đảm bảo an toàn, tránh leo trèo không có đúng kỹ thuật thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta.
Tỷ lệ của lá cờ trên mái nhà thì bọn mình đã phải dùng flycam bay ở một góc 90 độ so với lại 5 góc của ngôi sao, và sau đó bọn mình dùng băng dính giấy, bọn mình dán lại và mình pha sơn rồi bọn mình vẽ lên trên đó.
Không cần phải thể hiện tình yêu quê hương đất nước ở đâu xa xôi mà mỗi cá nhân có thể thực hiện trên chính ngôi nhà của mình. Đây là thông điệp mà nhiều bạn trẻ muốn gửi gắm nhân dịp kỷ niệm 79 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.